Đức Phật mới hỏi tiếp: Này Puna, nếu người xứ Sona Paranta đánh ngươi bằng tay, trong trường hợp này ngươi đối phó thế nào? Nó nói bây giờ ta đánh rồi đó, không phải chửi thôi à. À, thì đối phó sao? Thầy Puna mới bạch Đức Phật, mới bạch Đức Thế Tôn: Nếu người xứ Sona Paranta đánh đệ tử bằng tay, đệ tử sẽ nghĩ rằng người xứ Sona Paranta thật là tử tế, vì những người ấy chưa chọi đệ tử bằng đá. Đó. À, bây giờ nó đánh bằng tay rồi, nó cũng còn tử tế, vì nó không có lấy đá liền, không có lấy đá chọi. Bạch Đức Thế Tôn: Trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Đó. Thưa Đức Phật, nói trong cái trường hợp mà người ta đánh bằng tay thì nghĩ như vậy đó, nghĩ nó người ta không tử tế, ta chưa chọi bằng đá. Đức Phật hỏi tiếp: Này Puna, nếu người xứ Sona Paranta chọi ngươi bằng đá, trong trường hợp này ngươi mới đối phó thế nào? À, muốn thử cái hành nhẫn nại ông đó. Đức Phật hỏi á, nói rằng bây giờ ta chọi bằng đá nè, nghĩ sao? Ông Puna mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu người xứ Sona Paranta chọi đệ tử bằng gạch đá, đệ tử cũng vẫn nghĩ rằng những người xứ Sona Paranta thật tử tế, vì họ chưa đánh đệ tử bằng cây. À, chọi bằng đá là không sao, còn tử tế lắm người đó. À, chưa có lấy cây là đập mà, nói y phật phật vậy đó. À, Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Nói trong cái trường hợp mình phải đánh chọi bằng đá thì nghĩ như vậy đó. Đức Phật hỏi tiếp: Này Puna, nếu những người xứ Sona Paranta họ sẽ đánh ngươi bằng cây, trong trường hợp này nhà ngươi đối phó thế nào? À, Đức Phật hỏi: Nếu bây giờ ta đánh bằng cây rồi đó, ta lấy cây để đập rồi đó, thì đối phó làm sao? Ông Puna mới bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu người xứ Sona Paranta đánh đệ tử bằng cây, thì đệ tử nghĩ rằng những người xứ Sona Paranta vẫn còn tử tế, vì họ chưa đâm đệ tử bằng kiếm, chém đệ tử bằng dao. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Giờ tôi lấy cây đập nó cũng không sao, còn tốt lắm, thì chưa có chém bằng dao, đâm bằng kiếm. Nói vậy đó. Đức Phật mới hỏi tiếp: Này thầy Puna, nếu người xứ Sona Paranta đâm ngươi bằng kiếm, chém ngươi bằng dao, trong trường hợp này ngươi đối phó bằng cách nào? Hỏi vì phải lấy dao chém à, lấy kiếm đâm à, đối phó cách nào? Thầy Puna bạch Đức Phật: Nó bạch Đức Thế Tôn, nếu những người xứ Sona Paranta đâm đệ tử bằng kiếm, chém đệ tử bằng dao, đệ tử nghĩ rằng những người xứ Sona Paranta thật là tử tế, vì họ chưa giết đệ tử. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Người ta đâm bằng dao, chém bằng kiếm, nói không, người ta cũng tử tế vì ta chưa có giết mà. Thưa với Phật vậy, nhẫn nại tới vậy thôi. Đức Phật hỏi tiếp: Này thầy Puna, nếu những người xứ Sona Paranta họ sẽ giết ngươi, trong trường hợp này ngươi đối phó thế nào? Bây giờ đi giết bỏ à, bây giờ ta không có đâm sơ sơ hỏi vậy đó. Thầy Puna bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu những người Sona Paranta họ giết đệ tử sẽ nghĩ rằng chư thinh văn đệ tử Phật chán nản gốm ghê thân này, các ngài hằng muốn trừ nó riêng thần đệ tử thì không có kiếm, nhưng mai lại được cái kiếm. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như thế. Bây giờ ta giết, Đức Phật hỏi sao? Nó bởi vì cái người thinh văn đệ tử Phật đó chán nản cái thân này, cũng như là thân này để trả cái kiếp này cho nó hết, mà trong tay thì không có kiếm, mà bây giờ người ta có cái kiếm giết rồi thôi cũng được mà. Đó, quý vị nghe cái sự nhẫn nại của thầy Puna. Đức Phật tỏ lời hoan hỷ, Đức Phật vui, Đức Phật dạy các tỳ khưu: Lành thay, lành thay Puna, ngươi là người có tâm thanh tịnh, là sự nén lòng ngươi có thể đi đến xứ Sona Paranta được, vậy ngươi hãy tùy tiện đi đi. Đức Phật cho phép đi, vì biết là ông nhẫn nại tới vậy rồi, thấy không? Cái xứ đó nó dữ lắm, xứ đó hữu đạo đức. Đức Phật nói làm thai, làm thai tốt lắm, tốt lắm. Đức Phật khen thầy Puna có tâm thanh tịnh, có sự nén lòng, có thể đi ở xứ Sona Paranta được. Đức Phật cho đi. Đó. Theo cái tích này đó, chúng ta thấy ngài Puna nhẫn nại trong 7 trường hợp. Đó, nhẫn nại 7 trường hợp: bị chửi, bị dạ nạt mắng nhiếc, bị đánh bằng tay, chọi bằng đá gạch, đánh bằng cây, chém bằng dao, đâm bằng kiếm, giết chết.
Đề lẫn lại. Thì vậy nghe mấy vị thánh hồi xưa đó, ngày tu như vậy đó, mà Đức Phật biết ổng đắc cái nhẫn nại đó, thành Đức Phật hỏi để dạy mấy người đệ tử khác cho nghe.
Nhẫn nại cao cả như vậy đó mới đáng gọi là Phật tử. Nhờ đức nhẫn nại đó mà ngài Punna chinh phục được tất cả lòng người trong xứ đó. Tới ngài đi xứ đó dữ lắm. Ngài nhờ cái hạnh nhẫn nại, ngài chinh phục được hết cái người trong xứ đó. Những người chửi mắng ngài đều trở nên tín đồ của ngài. Cái người mà chửi ngài ban đầu đó trở lại thành đệ tử ngài hết. Ngài đi tới xứ đó ngài tu. Riêng ngài nhờ đức nhẫn nại đó mà ngài đắc quả A La Hán tại xứ Sunaparanta. À, ngài đi đắc quả A La Hán ở tại cái xứ này dữ nhất mà đức, ngài xin Đức Phật đi đó. Chúng ta phải noi theo cái gương của ngài mà dân giữ hành theo cái hạnh nhẫn nại này. Đó, thôi làm không được bảy đều. Nha, người ta đâm, người ta chém, người ta giết, người ta đập chọi đá đánh cây gì làm được thôi, không sao, làm được cái đều. Người ta chửi mắng nhịn nhịn đi, một đều đó là đủ đủ đi về cõi trời rồi. À, tin đi, làm một điều đó à, tôi cũng chưa làm tới người ta đâm chém nổi đâu, tôi cũng làm được cái điều người ta chửi mắng nhịn nhịn đi, thấy không? Đó, bảy điều thôi, làm điều thứ nhất thôi ha, gán đó, thấy nghe cái tích Đức Phật dạy không? Đó, hạnh nhẫn nại mà được hoàn toàn cao quý cũng nhờ có hạng quỷ nó báo ta, có quỷ nó báo mình mới tu cái nhẫn nại được. Không có quỷ nó báo làm sao quý vị biết quý vị có nhẫn nại? Phải có người ta chửi, phải có người ta nói, rồi chúng ta nhịn chúng ta, à ta được cái nhẫn nại đó. Nếu không ai chửi không ai nói làm sao quý vị biết cái nhẫn nại là gì? Thấy không? Phải có quỷ báo. Ta nhẫn nại được mới có kết quả. Nếu chứ nếu ta ở chung với bậc thiện nhân thì có ai làm cho ta buồn giận mà có nhẫn nại? Nếu mình ở chung với cái người hiền người thiện, đâu có ai làm mình buồn mà có cái nhẫn nại đó. Mình phải ở chung với quỷ chứ, rồi mình mới tu được cái nhẫn nại đó. À, nói như vậy đó, không phải mà suối quý vị cứ ở gần những quỷ mà gán nhẫn nại, không phải vậy đâu nha. Quý vị đừng có nghe nói vậy, không phải mà suối quý vị cứ ở gần với quỷ mà gán nhẫn nại. Nhưng mà chúng ta sanh ra có cái nghiệp, chúng ta phải biết có nhiều khi chúng ta phải gặp cái đó đó, à, gặp cái trường hợp vậy đó, rồi chúng ta phải tu cái hạnh nhẫn nại của Đức Phật này. Thấy không? Chúng ta không phải muốn ở gần quỷ gần ma, mà có khi chúng ta gặp quỷ gặp ma, chúng ta phải gán lấy cái hạnh nhẫn nại để đối phó. Đó, đó là như vậy đó. Đừng có gây thêm cái quan trái quán thù, nó phiền phức lắm. Vì cái quan trái quán thù đó nha, nó không phải kiếp này thôi đâu, nó còn kéo dài kiếp sau nữa. Kiếp này quý vị trả có bao nhiêu quý vị không lo trả. Quý vị muốn kiếp sau quý vị trả hơn cái này nữa, quý vị không có trốn đâu được hết trơn. Nếu quý vị không nhịn nhục kiếp này nữa, kiếp sau quý vị trả 1/10 đó. Quý vị muốn cái nào? Ha, muốn trả 1/10 ha, muốn trả bây giờ trả cái đồng bạc à, ổng dám trả. Muốn để chút bữa trả 10 đồng. Một đồng bạc trả không nổi mà ổng dám trả, tới trả 10 đồng thôi làm sao trả nổi. Phải nhớ như vậy đó. Đừng có gây quan trái quán thù. Trong cái bài kinh Sanchiti Sutra, Sanchiti Sutra đã có dạy như vậy. Sự nhẫn nại là sự nhịn nhục, chịu đựng mọi sự việc, không hề làm hại kẻ khác, không làm cho kẻ khác rơi lụy buồn khổ. Sự nhẫn nại là sự nhịn chịu với sự làm ác, nói ác của kẻ khác đối với mình. Mình nhẫn nại là mình nhịn chịu cái sự làm ác, nói ác của kẻ khác đối với mình. Và hơn nữa không hề oán giận, vì phần đông nhịn được những sự bực tức vẫn còn trong tâm. Phần đông của người mình thấy người ta nhịn được, nhưng mà nhịn được mà trong cái tâm nó còn bực tức mà. Cái đó không phải nhẫn nại thực tình đâu, quý vị nhớ. À, thấy không? Vì vậy ta cần phải có trí nhớ để quan sát lòng ta, coi lòng ta còn có bực tức không. Đó, mình phải quan sát coi cái lòng mình có bực, còn bực tức mình nhẫn nại thiệt mà cái lòng mình có bực tức. Nếu còn thì ta biết rằng ta chưa đủ đức tin nhẫn nại. Nếu mà chúng ta mính không trả lời nhưng mà tâm chúng ta còn bực tức là chưa có phải hoàn toàn nhẫn nại đâu. Cái đó là nói nín thinh đó, nói dài đó, thấy không? Thật ra làm sao mà thôi, nói về nói cái tâm mình như tôi nói đó,
nó có bực tức thiệt, nó phát sinh mà chúng ta dập được thì chúng ta có nhẫn nại. Mà nếu chúng ta dập không được, chúng ta nhịn thiệt, nhưng mà dập không được đó, còn chân tâm là chúng ta chỉ có nín thinh mà nghĩ. Vì lòng quán hận là mầm quán trái hay còn trong tâm. Cái lòng mà quán hận đó mình không có trả lời thiệt, nhưng mình còn trong tâm, đó là cái mầm quán trái còn trong tâm, là thiền não ngủ nằm trong tâm. Thấy không? Nếu ta thấy lòng ta mát mẻ vui vẻ thì ấy mới gọi thật là nhẫn nại. Khi người ta chửi ta nói mà chúng ta thấy thôi, chúng ta cũng vui vẻ, chúng ta cũng mát mẻ trong tâm, cái đó mới thật là nhẫn nại. Người làm chủ tâm mình được thì ngoài mặt như trong lòng. Đó, mình làm chủ tâm mình được là cái ngoài mặt cũng như trong lòng. Ngoài mặt vui vẻ, trong lòng mình cũng vui vẻ. Không chút giận hờn, quán ghét. Và trái lại, vui vẻ như thường. Nhất là rất hài lòng vì thấy sự tu tập của mình được tiến hóa. Mình vui là mình nhẫn nại được, là mình biết mình tiến hóa rồi, mình tu hành được rồi. Tại sao không nghĩ tới cái đó? Không nghĩ tới nè, Phật dạy chúng ta nhẫn nại và ta nhẫn nại được rồi. Ta có kết quả trong sự tu của ta rồi. Không bị trần cảnh chế ngự. Trần cảnh là cái cảnh bên ngoài đó. Không bị cái cảnh bên ngoài nó chế ngự. Được như thế mới gọi là người nhẫn nại. Thấy không? Chúng ta phải vui chứ. Vui trong cái hạnh mà chúng ta tu được này. Tại sao chúng ta không làm? Trong cái bài kinh là Sabbawa Sutra. Sabbawa Sutra có dạy như vậy. Nhẫn nại gọi là nhịn nhục. Ý nói sự nhịn nhục với những điều sỉ nhục của kẻ khác đối với mình mà mình không quán giận. Nhẫn nại là sự nhịn chịu với cả sự khó khăn, như tích hai vị đại đức. Có hai vị đại đức tu như vậy. Trong cái bài kinh nó nói có một vị đại đức đó tên là Loma Sanagathera. Vị đại đức tên Loma Sanagathera đó ở hành đạo tại cái hang núi tên là Chetiyapapata. Ông ở hành đạo ở đó. Khi đó nhằm cái mùa nắng á, thì mùa nắng bên Ấn Độ đó, nóng lắm bên Ấn Độ. Nhưng ngài vẫn ngồi tự nhiên tham thiền ở giữa nơi trống trải, không có ngồi dưới gốc cây, ngồi tham thiền ở giữa mồ hôi đổ ra vậy. Ngài tham thiền vậy đó. Mấy người đệ tử mới thấy vậy, mới nóng lòng, mới lại bạch với ngài, nói mời ngài vào ngồi ở trong bóng mát. Bóng mát không ngồi tham thiền, ngồi mà giữa mùa nắng mà ngồi giữa trời nóng vậy, không có cây không có tre vậy đó. Đó, thấy vậy thương thầy mới bạch với thầy, nói xin mời thầy vô cái bóng mát ngồi thiền. Ngài đáp, ngài Loma Sanagathera đã ngài đáp như vậy: vì ta sợ nóng nên mới ngồi đây. Quý vị nghe coi. Kêu ông mời ông vô ngồi trong bóng mát sao, ông nói vì ông sợ nóng ông mới ngồi giữa trời vậy đó. Quý vị nghe cho kỹ á. À, bây giờ nghe không kỹ là không hiểu đó. Vì ta sợ nóng ta mới ngồi ở đây. Rồi ngài mới quan sát đến cái nóng ở địa ngục đó. Ngài ngồi đó ngài quan sát cái nóng ở địa ngục. Ngài thấy ra địa ngục cái nóng nó gấp hàng triệu triệu lần cái nóng ở đây nữa. Nhờ vậy đó ngài đắc quả A-la-hán. Ngài nói ngài sợ nóng ngài mới ngồi giữa trời đó. Thấy không? Không sợ nóng ngài không ngồi giữa trời đâu, mà ngồi đó ngài quan sát cái địa ngục. Ngài quan sát cái sự nóng của địa ngục, ngài biết đấy, cái nóng địa ngục đó còn hơn cái này hàng triệu lần. Ngài đắc quả là quý vị thôi. Người ta tu như vậy đó, vì tôi nói phải gắng quan sát á. Vậy tôi nói quý vị phải gắng đó. Cái đó tích của một vị sư đó. Còn một vị đại đức khác nữa, ngài đại đức này ngài đi khất thực, thiếu cơm ăn cả ba ngày, ngài đi xin ăn. Thì ba ngày đó tôi không có ai cho bao nhiêu đó. Thì ngài đói làm cho ngài rất khổ, vì con người cái thân mà ba ngày từ thiếu ăn thì đói khổ. Nhưng không vì vậy mà ngài ngã lòng, ngài không có ngã lòng. Ngài đói mà ngài không có ngã lòng trong cái sự xin ăn đó. Xin không có cũng vậy, ngài khổ là đói đó mà ngài không ngã lòng. Ngài quan tâm đó, ngài quan tâm suy nghĩ đến cái khổ như vậy. Rồi cái gì đại đức đó ngài nghĩ: khi ta còn luân hồi trong cõi xa bà này thì đã biết bao nhiêu lần ta sanh làm ngạ quỷ, là quỷ đói, phải bị đói khát hơn đây vô lượng vô biên. Đó, ngài đói ba ngày, ngài đi xin không ăn, mà nhưng mà ngài nghĩ nó ô cái này nhầm cái gì, không biết bao nhiêu kiếp rồi mình sanh ra là ngạ quỷ, mình đói hơn cái này nữa. Khi đó tâm Ngài kinh sợ cái sự luân hồi đó, Ngài dùng minh sát tệ quan sát vô thường, khổ não, vô ngã, nên Ngài đắc quả A-la-hán.
Chỉ cái đói thôi
ha? Ngài thấy nó không phải khổ gì, bởi vì Ngài sợ chút nữa luân hồi chết đi đó, sanh làm ngã quỷ, mà không biết bao nhiêu kiếp sanh làm ngã quỷ, đói hơn cái này nữa. Đói này có làm gì, nên Ngài đắc quả A-la-hán. Hai cái tức này đó ngụ ý để khuyên chúng ta không nên để những sự khổ bên ngoài như nóng hay lạnh, đói khát chi phối mà bỏ sự tu hành. Sự tích muốn dạy chúng ta không nên để cái sự đói lạnh, nóng lạnh đói khát mà nó làm cản trở sự tu hành và làm mất lòng nhẫn nại cao quý. Chúng ta phải nhẫn nại tu hành. Hai cái tích của hai vị thầy đã nói vậy. Những cái thành tích dễ dàng của các bậc đại đức, hai vị đại đức mới ở trên nó giúp chúng ta thấy rằng các vị tiền nhân của chúng ta đó đã làm được lợi ích cho họ là nhờ đức nhẫn nại. Đó, hai cái tích trên chúng ta thấy đó, một vị sư tham thiền giữa trời nóng nghĩ như là cái địa ngục còn nóng hơn cái này, mà một vị kia thì đi xác thực không đủ ăn, đói nghĩ nó thôi ngạ quỷ còn đói hơn cái này nữa. Thế đó là cái đức nhẫn nại của quý vị đó. Vì vậy nên Đức Phật dạy nhẫn nại là một hạnh phúc mà toàn thể chúng sanh đều phải mong ước. Đức Phật nói cái hạnh nhẫn nại là một cái hạnh phúc mà hết thể chúng sanh, toàn thể chúng sanh mình không trừ ai mong ước phải làm được cái đó. Trong cái túc sanh chuyện đó, cái chuyện mà hãy nói túc sanh chuyện là chuyện đời trước của Bồ Tát này kia đó, có một đạo sĩ tên là Sarabhanga. Vị đạo sĩ đó mới bạch với Đức Đế Thích là nói với ông vua trời á, Đế Thích thì vua trời á, vị đạo sĩ đó đi tu là gặp ông vua trời mới nói ông vua trời như vậy: người dứt được lòng sân hận thì không bao giờ có sự tham gian. Ông đạo sĩ đó ông nói với ông vua trời, nói người mà dứt được lòng sân hận thì không bao giờ có sự tham gian. Các vị đạo sĩ hằng khen tặng kẻ không quên ơn người, những người nhịn chịu được sự chê bai khinh bỉ của kẻ khác, các bậc trí thức gọi là nhẫn nại cao thượng. Đó, vị đạo sĩ đó nói vua trời, nói nghe cái người mà dứt được lòng sân hận thì không có bao giờ than gian, mà các vị đạo sĩ đó mà dứt được cái lòng sân hận đó, khen tặng mà không quên ơn người, người ta làm dữ chửi mắng mình đó, còn khen người ta nữa, không có quên ơn người ta nữa, sao lạ vậy? Sao người ta khen, người ta chửi mắng mà không quên ơn người ta? Vì mình tu được nhẫn nại phải không? Người ta chửi mắng mình mới biết mình tu được cái nhẫn nại đó nè, thấy không? Đó, quý vị nghe các vị tu hành, vị thánh nói chuyện khác hơn mình nói đó. Nói chuyện mình nghe không được là vậy đó. Người ta chửi người ta giày la mắng nhiếc mà còn tốt. Đó, quý vị nghe coi, chúng ta nói nó khác hơn vị thánh không? Đó. Bởi vậy nói những cái người mà chịu đựng được cái sự chê bai khinh bỉ của người khác đó, cái bậc trí thức gọi là nhẫn nại cao thượng. Người ta chê mình, ta chửi mình, ta mắng mình mà mình nhịn được, người trí thức nói cái đó là nhẫn nại cao thượng. Vị đạo sĩ Sarabhanga còn dạy thêm vậy đó. Ông đạo sĩ này còn nói thêm là người nhận chịu được những lời gầy la của người lớn hơn mình là vì lẽ sợ. Nói như tử mình nhịn chịu được cái lời gầy la của người lớn hơn mình, mình sợ thôi, mình không phải nhẫn nại đâu à, mình sợ mình nhịn. Nhịn chịu được lời nói của người ngang hàng mình là sợ quan trái quán thù. Còn cái người ngang hàng với mình đó, mình nhịn được đó là mình sợ nó có quan trái quán thù. Mình sợ vậy mình mới chịu vậy, chứ không phải mình nhẫn nại đâu. Chỉ có người chịu nhịn được với những lời lẽ của kẻ nhỏ hơn mình, hèn kém hơn mình, các bậc trí thức mới hằng ca tụng ngợi khen người ấy là người nhẫn nại cao thượng. Đó, khi nào mà mình nhịn được cái lời nói của cái người nhỏ hơn mình đó, hiểu không, người hèn kém hơn mình đó, mà mình nhịn được đó, bậc trí thức nói đó là cao thượng đó. Còn mình nhịn cái người mà cao hơn mình đó là mình sợ mà, không phải nhẫn nại. Cái đó là nín thinh, đừng quên, nó cái nín thinh với nhẫn nại khác nhau. Vậy nhận chịu được những lời nói và hành động của người nhỏ hơn mình mới gọi là nhẫn nại. Mình chịu đựng được cái lời nói của người nhỏ hơn mình mới gọi là nhẫn nại. Hồi xưa đó thường có cái trận giặc giữa Atula, tôi nói quý vị hoài là mấy ông thần đó, mấy ông thần đó, ông thần đó, thần ra người Tàu ưa đi cúng thần, giái thần nó phải rồi, bởi vì ông thần không đưa đi phá quá mà, phải cho ông ăn, ông không phá, Atula đó là xin lỗi tốt hơn quỷ một chút vậy thôi. Thì phá ra hoài mà quý vị cúng hoài, quý vị thôi cúng không được à, thôi cúng lại đòi ăn thành ra nó là mấy vị thần. Hồi xưa đó có cái trận giặc giữa Atula là ông vua của các thần đó đánh với chư thiên nè, có giặc hoài à, mấy vị tiên trên trời đánh với thần, bị mấy vị tiên là ghét cái mấy vị thần đi phá ra nè, chỉ rồi đánh nhau. Cái trong kinh có thời đó là cái ông Đế Thích đó, ông đánh giặc với ông vua Atula là mấy vị tiên trời đó đánh với vua Atula, bắt được ông vua Atula, ông đó tên là Vepachitta, ông vua thành đó, ông bị bắt, bị mấy vị Đế Thích đi tiên bắt đem lại cột ở ngay cây cờ, cột ở trong cây cờ bắt không cho đi đâu. Ông Atula, ông vua Atula chửi mắng ông Đế Thích đó, trời chửi hết sức, chửi tùm lum, nói ngươi là kẻ cướp, ngươi là kẻ hung ác, ngươi là con bò, là con chó, con lừa, con lạc đà, con heo, là loài địa ngục, là súc sanh, ngươi không còn đường sanh về cõi trời nữa, chỉ còn sanh vào ác đạo đó thôi. Chửi tùm lum vậy đó, chửi Đế Thích đó. Chửi quá chửi, ngươi không phải người thắng hoài được đâu, ngày nào mà Atula ta thắng á thì ta sẽ bắt ngươi cột như vậy đó, để ngươi nằm trước thành Atula rồi đánh ngươi. Đó, cái chửi mà cái mắng cái la bị cột rồi đó, ông vua Atula, ông vua thần nó bị bắt rồi. Khi đó là có một chư thiên tên là Matali, ông chư thiên đó, ông tiên đó, ông mới hỏi ông Đế Thích là vua trời, ông hỏi vậy: tâu đại dương, đại dương nhẫn nại cho bọn Atula chửi mắng như thế này vì sợ hay vì nhẫn nại? Vì ông vua trời ông không trả lời gì hết trơn, ngươi cột mày đó mày chửi gì chửi đi. Thì ông chư thiên mới hỏi: đại dương nhẫn nại cho Atula chửi mắng như vậy hay là sợ hay là nhẫn nại? Sợ nó không trả lời nó hay là nhẫn nại? Đó, Đức Đế Thích trả lời như vậy: không phải ta sợ vua Atula Vepachitta đâu, không phải ta sợ mà ta nín đâu, mà chỉ vì sự nhẫn nại. Nhẫn nại mới là cao quý tuyệt đối đó, ông nói vì cái nhẫn nại của ông nha. Ông mới không trả lời ông vua Atula đó: kẻ nào có sức mạnh, có thế lực mà lại nhẫn nại đối với kẻ dưới tay mình, yếu thế hơn mình mới là cao quý. Có sức mạnh hơn nha, mà đối với kẻ dưới tay mình nhịn được, cái đó mới cao quý đó. Ổng là vua trời, ổng bắt được vua thành cái cột rồi đó, là ổng cao quý hơn đó. Mà ổng nhẫn, chửi gì chửi, ổng trả lời: vì kẻ yếu hơn mình có thể hiếp đáp được trong mọi trường hợp nếu mình muốn. Bây giờ ổng bắt cột rồi, ổng muốn giết cũng được, muốn gì cũng được, mà ổng không làm, mà chửi ổng không trả lời, đó ổng nhẫn nại, phải không? Bây giờ ổng bắt được rồi, ổng có quyền hơn. Ý của Đế Thích nói là Atula Dương là vua, Atula vua thần ở trong tay của ngài rồi, muốn hành hạ sao cũng được, nhưng đây là sự nhẫn nại của ngài mà ngài không trả lời, thấy không? Nó hiểm vậy đó. Đức Phật dạy trong pháp cứu kinh: người không làm hại kẻ khác chửi mắng mình, đánh đập mình và bắt mình, người mà nhẫn nại được như vậy, Như Lai gọi người ấy là người có sức mạnh, có một đạo binh hùng mạnh. Như Lai gọi người ấy là kẻ trí thức. Đức Phật nói cái người mà chịu được cái lời chửi mắng người ta, đánh đập mình, bắt mình này kia đó, mình nhẫn nại được, Đức Phật nói người đó là có một đạo binh mạnh. Đạo binh gì? Đạo binh nhẫn nại đó, phải không? Đức Phật nói có, cũng như có quân đội, có đạo binh mạnh. Đức Phật nói Đức Phật người đó là người có trí thức, Đức Phật nói vậy. Trong kinh nói làm lợi ích cho ai cũng không bằng làm lợi ích cho mình, mà những phương pháp làm lợi ích cho mình cao quý nhất là nhẫn nại. Trong kinh nói làm lợi ích cho ai cũng không bằng làm lợi ích cho mình hết, mà cái phương pháp làm lợi ích cho mình đó là nhẫn nại đó, là cao quý nhất. Câu Phật ngôn này dạy rằng người nhịn nhục được với tất cả sự khổ nhục vì bị người khác đưa đến, người ấy không buồn giận vì có nhiều lòng nhẫn nại. Đức Phật gọi người ấy có một đạo quân tinh nhẹ là nhẫn nại, đánh đuổi được tội lỗi một cách dễ dàng. Là cái câu Phật ngôn Đức Phật nói cái người nhịn nhục được với tất cả sự khổ nhục mà người ta đưa đến cho mình mà không giận không buồn, Đức Phật nói người đó là có lòng nhẫn nại, mà như có một đạo binh tinh nhẹ là giỏi để đánh đuổi cái tội lỗi đó dễ dàng. Trong bài kinh Vasetha có dạy, trong bài kinh mà tiếng Phạn Vasetha có dạy: người không giận trả lại người sáng hạn là người thấy được trận giặc mà khó có người thắng được.
đó, cho bà cứ nói cái người mà mình không giận đó, không trả lại cái sân hận, không giận mà trả lại sân hận, người đó thấy được trận giặc mà khó thắng được. À, cái sân hận như cái trận giặc vậy đó, khó thắng lắm. Người ta nói một tiếng thì chịu không nổi rồi, lửa cái gì đốt rồi, thì trận giặc mà khó thắng đó, mà mình nhịn được đó. Theo câu kinh này á, cho chúng ta thấy rằng sự giận trả lại của lại người sân hận là sự rất hèn. Người kia sân hận á, làm mình giận đó, người đó hèn luôn, mà mình trả lại mình rất hèn, phải không? Mình còn hèn hơn người đó nữa. Đó, đó. Người muốn có sự nhẫn nại, trước hết nên tập trí nhớ để kềm chế tâm và quan sát tâm, đừng để tâm đi quá phạm vi của nó là nhẫn nại. Đó, trong kinh nói cái người muốn có nhẫn nại đó, trước hết đó, phải tập trí nhớ, phải có cái trí nhớ. Hả? Nhớ gì? Kềm chế tâm. Khi ta nói gì phải nhớ trước, kềm chế tâm. Cái này ta nói rồi, quên rồi. Còn muốn trả đũa lẹ hơn cái ta nói chưa dứt câu được làm thịt ta liền rồi. Thế làm sao kềm chế tâm được? Phải có cái kềm chế tâm, quan sát tâm, phải quan sát cái tâm, đừng để tâm đi quá cái phạm vi của nó nhẫn nại. Nhờ có trí nhớ nên ta không quên mình, đó, không bị bên ngoài chi phối. Nếu mình có trí nhớ là mình không để cho cái bên ngoài nó chi phối. Nên nhớ rằng người đang giận dữ là người thiếu cả lương tri, nên mới la lối hay làm những gì mà khi họ không thể làm, khi chưa giận dữ. Đó, kinh nhắc mình phải nhớ đó, cái người mà đương giận dữ á, là người đó thiếu cái lương tri rồi, người ta mới la lối vậy, ta mới làm cái gì mà khi mà chưa giận không có làm. Cái người đó khi chưa giận thì đâu có làm cái đó, mình phải nghĩ như vậy đó. Mà bây giờ y giận rồi, y thiếu lương tri rồi, y la lối, y làm dữ là vậy đó, mình phải hiểu cái đó. Mà khi y không giận thì đâu có làm cái đó, y đâu có đó mà giận hoài, mình phải nghĩ vậy đó. Cái đó là trong lúc đó là y thiếu lương tri rồi. Như vậy đó, họ như người điên, trong kinh đó, trong lúc đó họ như điên rồi. Mà nếu chúng ta nghĩ được như vậy là chúng ta không có nên làm theo y, theo người đó. Nếu chúng ta làm theo người đó đương điên, chúng ta cũng điên theo, phải không? Đó, kinh dạy dễ vậy đó. Người đó đương giận dữ, chúng ta cũng giận dữ theo, là chúng ta dạy. Kinh nói chúng ta hèn hơn cái người đó nữa. Đức Phật có dạy, sự nhẫn nại sẽ thắng được các sự khó khăn trên đời. Chúng ta có nhẫn nại sẽ thắng được các sự khó khăn trên đời, Đức Phật dạy. Sự nhẫn nại ví như lưỡi rương rất bén, cắt đứt được tất cả trở ngại trên đường đời như trong đường đạo. Cái hạnh nhẫn nại của Phật nó như cái lưỡi rương bén đó, cắt đứt được hết cái trở ngại ở đường đời. Cái gì trở ngại trên đường đời đều bị cắt đứt, trở ngại trong đường tu hành, đường đạo đều bị cắt đứt nếu chúng ta có tâm nhẫn nại. Nhẫn nại thôi, cắt đứt được cái trở ngại của đời mà cắt được cái trở ngại của đạo. Đức Phật nói như vậy đó. Sự nhẫn nại có năm điều quả báo, nếu chúng ta có nhẫn nại chúng ta được năm điều quả báo. Một, tiếng Phạn, Piyo Manabo, người có nhẫn nại là người có rất nhiều người thương yêu quý mến. Phải rồi, chúng ta nhịn người ta là có nhiều người thương yêu quý mến rồi. Điều thứ hai, tiếng Phạn, Nawera Bahulo, người có nhẫn nại là người không có nhiều quan trái. Phải rồi, chúng ta không có nhẫn, chúng ta nhẫn nại là chúng ta không có quan trái. Điều thứ ba, tiếng Phạn, Nawacha Bahulo, người có nhẫn nại là người không có nhiều tội lỗi. Chúng ta có nhẫn nại thì chúng ta có trả đũa mà có tội lỗi nữa đâu, phải không? Điều thứ tư, Asamulo, người có nhẫn nại là người không kinh khủng si mê trong khi sắp lâm chung. Trong khi gần chết chúng ta không có kinh khủng, không có si mê nữa. Chúng ta có nhẫn nại là chúng ta có si mê à? Chúng ta không nhẫn, xin lỗi, chúng ta không có nhẫn nại chúng ta si mê, mà chúng ta có nhẫn nại khi chúng ta chết là chúng ta không có si mê, không kinh khủng. Tập cái tánh đó đi. Sự nhẫn nại làm cho người được hạnh phúc như vậy. Một là phước vĩ đại, đúng rồi, chúng ta có nhẫn nại là có cái phước lớn rồi. Hai là tạo nên sự đoàn kết, chúng ta nhẫn nại là tạo cái đoàn kết. Chúng ta không nhẫn nại vợ ghét chồng, chồng ghét vợ, cha mẹ giận con, là không có đoàn kết. Nó tạo được cái sự đoàn kết là nhẫn nại. Thứ ba, có rất nhiều người thương mến, chúng ta có nhẫn nại, ta thương, nhiều người ta thương. Thứ tư, không có sự kinh khủng là quan trái quán thù. Chúng ta có nhẫn nại, không có kinh khủng, không có quan trái, không có quán thù. Thứ năm, gọi là bậc trí thức. Chúng ta muốn thành bậc trí thức là phải có cái hạnh nhẫn nại. Không có hạnh nhẫn nại không phải bậc trí thức. Bậc trí thức không có đó mà giận.